Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mating in Captivity, Unlocking Erotic Intelligence là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý quan hệ và đời sống tình dục trong hôn nhân do Esther Perel, một nhà trị liệu cặp đôi nổi tiếng, viết nên từ kinh nghiệm lâm sàng lâu năm. Trọng tâm của sách là một nghịch lý rất hiện đại, đó là sự an toàn, gần gũi và ổn định trong đời sống chung thường làm giảm ham muốn, trong khi dục tính lại cần khoảng cách, sự bí ẩn, tính bất ngờ và cảm giác còn là một cá thể riêng biệt. Cuốn sách không bàn về tình yêu theo kiểu lãng mạn đơn giản, mà phân tích cách một cặp đôi có thể vừa xây dựng thân mật, vừa giữ được sức sống erotic. Từ đó, Perel giới thiệu khái niệm trí tuệ dục tính, tức khả năng hiểu và nuôi dưỡng ham muốn một cách có ý thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý giữa sự an toàn của đời sống chung và ham muốn tình dục. Luận điểm trung tâm của sách là tình yêu ổn định, không tự động, tạo ra ham muốn bền lâu. Perel cho rằng khi hai người sống quá gần nhau, chia sẻ mọi thứ quá đầy đủ, từ lịch sinh hoạt đến vai trò gia đình, thì cảm giác bất ngờ và thiếu chắc chắn thường giảm đi. Trong khi đó, ham muốn lại không lớn lên từ sự quen thuộc tuyệt đối, mà từ một mức độ căng nhẹ giữa cái đã biết và cái chưa biết. Điểm mạnh của cách phân tích này là nó không xem sự suy giảm ham muốn như lỗi cá nhân, mà như hệ quả của cấu trúc quan hệ hiện đại. Bằng cách đặt domesticity và eroticism trong cùng một khung nhìn, sách giúp người đọc hiểu vì sao một mối quan hệ có thể rất tốt về mặt trách nhiệm, nhưng vẫn thiếu lửa về mặt tình dục. Đây là nền tảng để Perel bàn tiếp về cách tái tạo sức hút mà không phá vỡ sự gắn bó. Thứ hai, tại sao khoảng cách và tính tự chủ lại nuôi dưỡng sức sống erotic? Perel nhấn mạnh rằng ham muốn cần có không gian để nhìn thấy người kia như một con người riêng, chứ không chỉ là bạn đời, cha mẹ của con mình, hay người cùng quản lý cuộc sống. Vì thế, sự tự chủ, những sở thích riêng, thời gian tách biệt và cảm giác có đời sống nội tâm độc lập đều không làm yếu quan hệ, mà có thể làm nó trở nên hấp dẫn hơn. Lập luận này đi ngược với quan niệm đồng nhất thân mật với hòa tan vào nhau. Theo sách, khi một cặp đôi giữ được ranh giới lành mạnh, mỗi người vẫn còn điều để khám phá ở người kia và chính điều đó duy trì tò mò, ngưỡng mộ và mong đợi. Sách vì vậy không cổ vũ xa cách lạnh lùng, mà đề nghị một loại khoảng cách có chủ đích, đủ để cái tôi không biến mất trong đời sống chung. Đây là đóng góp quan trọng vì nó đưa ra một mô hình cân bằng hơn giữa gắn bó và tự do. Thứ ba, vai trò của chơi đùa, mới lạ và yếu tố bất ngờ trong việc hâm nóng quan hệ. Một phần quan trọng của sách là gợi ý rằng đời sống erotic không sống tốt trong lặp lại máy móc. Perel xem sự chơi đùa, thử nghiệm và những trải nghiệm mới như cách khôi phục cảm giác sống động giữa hai người. Điều này không chỉ liên quan đến chuyện tình dục, mà còn liên quan đến cách hai người bước ra khỏi những vai trò cố định để gặp nhau như những chủ thể đang khám phá. Mới lạ ở đây không nhất thiết là những hành động cực đoan, mà có thể là thay đổi nhịp sống, tạo bối cảnh khác, nói chuyện khác đi, hoặc giữ một chút bất ngờ trong cách xuất hiện với nhau. Lý do những yếu tố này có tác dụng là vì ham muốn thường được khơi dậy khi con người cảm thấy có điều gì đó chưa nắm trọn. Sách cho thấy erotic intelligence không phải là phản ứng bốc đồng, mà là khả năng tạo điều kiện cho sự tò mò và sinh khí quay trở lại trong quan hệ lâu dài. Thứ tư, trí tuệ dục tính như một kỹ năng cần được học và thực hành, khái niệm erotic intelligence trong sách không phải là tài năng bẩm sinh, mà là năng lực hiểu động lực của ham muốn và chủ động nuôi dưỡng nó. Perel nhìn dục tính như một lĩnh vực đòi hỏi sự chú ý, suy ngẫm và lựa chọn, tương tự như việc chăm sóc một mối quan hệ sống động, chứ không chờ nó tự vận hành. Vì vậy, sách đưa ra nhiều gợi ý mang tính thực hành như ưu tiên không gian thân mật, hiện diện trọn vẹn khi ở bên nhau và không để sự phân tâm làm nghèo trải nghiệm gần gũi. Điểm đáng chú ý là tác giả không biến tình dục thành kỹ thuật khô cứng mà xem nó gắn với tâm lý, ngôn ngữ, tưởng tượng và cảm xúc. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách hữu ích không chỉ cho các cặp đôi đang gặp khó khăn mà cả cho những ai muốn hiểu sâu hơn về cách ham muốn hình thành, thay đổi và có thể được tái thiết trong đời sống chung. Cuối cùng, giới hạn của cuốn sách và đối tượng phù hợp nhất để đọc. Cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn, nhưng nó được xây dựng chủ yếu từ kinh nghiệm với các cặp đôi dị tính, độc thân trong khuôn khổ hôn nhân hoặc quan hệ cam kết dài hạn. Vì vậy, người đọc cần hiểu rằng nhiều lập luận trong sách phản ánh bối cảnh đó và không phải mọi tình huống quan hệ đều phù hợp hoàn toàn với khung phân tích này. Dù vậy, giá trị của sách vẫn rất rõ ở chỗ nó nói về một vấn đề thường bị né tránh, đó là vì sao tình yêu an toàn lại có thể làm giảm ham muốn và làm sao để hai điều này cùng tồn tại. Tác phẩm đặc biệt hữu ích cho những người đang sống trong quan hệ lâu dài, các cặp vợ chồng, nhà trị liệu hoặc bất kỳ ai quan tâm đến tâm lý tình dục và động lực của sự gần gũi. Sức thuyết phục của sách nằm ở việc nó kết hợp quan sát lâm sàng, phân tích văn hóa và ngôn ngữ rất dễ tiếp cận, nên vừa có chiều sâu chuyên môn, vừa dễ ứng dụng trong suy nghĩ hàng ngày. Kết luận, Mating in Captivity phù hợp nhất với những ai đang ở trong quan hệ cam kết lâu dài, nhất là các cặp đôi muốn hiểu vì sao tình yêu bền vững đôi khi lại đi kèm sự suy giảm ham muốn. Cuốn sách cũng rất đáng đọc đối với nhà trị liệu, tư vấn hôn nhân hoặc người quan tâm đến tâm lý học tình dục và cách con người duy trì sức sống erotic trong đời sống chung. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó không đưa ra công thức đơn giản mà giúp người đọc thay đổi cách nhìn về ham muốn từ chỗ xem nó như thứ hoặc có hoặc không, sang chỗ hiểu nó cần được nuôi dưỡng bằng khoảng cách, tự chủ, sự hiện diện và tinh thần chơi đùa. So với nhiều sách quan hệ khác, tác phẩm này nổi bật vì nó dám đặt thân mật và dục tính vào thế căng thẳng thay vì hòa tan chúng vào nhau. Chính sự thẳng thắn, sắc sảo và dựa trên trải nghiệm lâm sàng của Esther Perel làm cho cuốn sách trở thành một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất về tình yêu và ham muốn trong quan hệ lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Esther Perel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!